Dạ, xin mời thầy Minh.
Dạ, cảm ơn. Dạ, xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện cho buổi học tối nay. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là cha yêu thương, là đấng cứu chuộc, như là thần linh. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có dịp tối hôm nay một lần nữa nhóm lại đây qua đường dây điện thoại chúng con học về cuộc đời Chúa Cứu Thế, quyển 4, và bài số 7C. Con cảm tạ Chúa cho chúng con có phương tiện để chúng con gặp nhau qua đường dây điện thoại và cho chúng con có thời gian thật quý báu này để học hỏi, suy gẫm và hiểu sâu về cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúng con cảm tạ Chúa, Chúa cũng ban chúng con có cô Yến cho cô có được tấm lòng học với Chúa qua hướng dẫn lớp này. Xin Chúa những công khó của Chúa, của cô, xin Chúa ban phước dư dật cho cô và cũng như gia đình. Chúa ban cho cô có được sức khỏe và có sự thông sáng để chia sẻ lời Chúa với chúng con. Xin Chúa cũng nhớ đến con, đến Dung và cũng như Phúc, mở lòng chúng con để chúng con tiếp nhận bài học, để cho chúng con nhớ và chúng con làm theo những gì con học được. Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều. Xin Chúa ở cùng với chúng con trong buổi học này và xin Chúa cũng nhớ đến bây giờ cũng là mùa lễ phục sinh. Xin Chúa cũng ban ơn cho những chương trình phục sinh và dọn lòng cho chúng con nhớ đến ngày Chúa bị đóng đinh, chịu đau đớn vì tội lỗi của chúng con. Xong đến ngày thứ ba thì Chúa phục sinh, Chúa vượt qua sự chết để ban cho chúng con có được niềm hy vọng sự sống đời đời. Chúng con cảm tạ ngài thật nhiều. Ngày này xin Chúa dẫn dắt lớp học của chúng con. Chúng con thành tâm cầu nguyện danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Dạ. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học bài 7C người Samari. Chúng ta sẽ chọn ở trong Giăng, sách Tin Lành Giăng đoạn 4 câu 24 làm câu gốc, làm nền tảng cho bài học buổi tối hôm nay. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Giăng đoạn 4 câu 24. Khi mà chúng ta học ở những tuần trước thì chúng ta còn nhớ là trong năm khổ nạn, chúng ta chia năm khổ nạn ra làm hai phần. 6 tháng đầu năm khổ nạn gọi là 6 tháng tạm rút lui. 6 tháng tạm rút lui đó có mấy hành trình Chúa Giêsu rời khỏi Galilee? Có mấy?
Có 3 hành trình.
Dạ, có 3. 3 hành trình rời khỏi Galilee. Và trong 6 tháng tạm rút lui thì có mấy hành trình Chúa Giêsu đi đến Jerusalem?
Dạ, 4 lần. À, 3 lần cô.
Dạ, có 3 lần. Và một lần ngoài dự tính thì không có đến Jerusalem, nhưng mà đi về hướng ha. Bây giờ thì chúng ta thấy là trong 3 hành trình mà Chúa Giêsu đến Jerusalem đó, mỗi hành trình Chúa đều đến để dự một kỳ lễ của dân Do Thái. Chúng ta biết dân Do Thái có 3 kỳ lễ lớn quan trọng ở trong năm. Đó là thứ nhất là gì? Lễ tạm. Dạ.
Lễ dân hiến đền thờ.
Thánh thành đền thờ.
Đền thờ. Rồi. Lễ vượt qua. Chúng ta thấy lễ lều tạm được tổ chức vào tháng nào?
Tháng 10.
Tháng 10. Thánh thành đền thờ vào tháng nào?
Tháng 12.
Tháng 12. Và lễ vượt qua vào tháng 4. Chúng ta thấy là tại sao gọi là lễ khánh thành đền thờ? Bài học, những bài học trước cho chúng ta biết đó, tại sao có cái lễ khánh thành đền thờ đó? Anh chị còn nhớ không?
Dạ, bởi vì có lúc mà thành Jerusalem bị mất bởi ngoại xâm đó, thì họ đến để họ đem một con heo tới họ làm thịt rồi họ vẫy lên trên bàn thờ ở đền thờ Jerusalem. Và như vậy mà có cái một cái người mà thầy tế lễ tên là hình như là tên quên Macho Bauer. Macho Bauer thì ông đó ông làm cái lễ để dâng hiến đền thờ rửa sạch.
Cái chuyện đó nó xảy ra vào khoảng nào của lịch sử dân Israel? Cái việc mà đền thờ bị ô uế cũng như cái việc thanh tẩy đền thờ đó xảy ra vào lúc nào? Giai đoạn nào? Giai đoạn giữa hai giao ước, phải không? Từ Malachi đến Chúa Giê-xu thì có một khoảng thời gian khoảng chừng 400 năm. 400 năm đó gọi là 400 năm gì? 400 năm yên lặng. Còn gọi là giai đoạn giữa hai giao ước, cựu ước và tân ước. Và cái câu chuyện đó nó xảy ra khi mà vua Siri đã dâng con heo lên bàn thờ, rồi làm gì nữa? Cho người Do Thái ăn thịt heo, tức là đi ngược lại với luật pháp Môi-se. Và chúng ta thấy là đó là lý do để cho cha của Giuđa Maccabê nổi lên để chống lại vua Siri. Và cuối cùng Đức Chúa Trời cũng vừa giúp, cho nên Giuđa Maccabê đã thắng và làm lễ thanh tẩy đền thờ, tẩy uế đền thờ đó. Và chúng ta thấy từ đó về sau thì người Do Thái giữ cái lễ gọi là lễ khánh thành đền thờ. Thường thì chúng ta thấy khánh thành tức là dâng hiến, cung hiến đền thờ, nhưng mà ở đây là tẩy uế đền thờ, bởi vì đền thờ đã bị ô uế bởi vua ngoại bang đó. Bây giờ chúng ta buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học về người Samari trong chuyến, trong hành trình thứ nhất. Chúa Giê-xu đi đến Jerusalem thì chúng ta biết là Chúa muốn đi đâu, đi theo lối nào? Chúa muốn đi theo lối nào?
Qua Samari.
Muốn băng ngang qua Samari vì đó là cái con đường ngắn nhất, phải không? Từ Galilee, Capernaum của Galilee, đi ngang qua Samari để đi đến Giu-đê và ở đó có thành Jerusalem. Như trong bản đồ cho chúng ta thấy đó. Nhưng mà Chúa Giê-xu muốn mà người Samari thì trước từ. Họ không có chịu đón tiếp Chúa đi ngang qua xứ sở của họ. Cho nên, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học về người Samari. Lý do nào mà họ trước từ Chúa? Và khi họ xuất từ như vậy thì xảy ra điều gì? Tất cả những điều đó nó ở trong bài 7C này. Chúng ta cũng còn nhớ là từ thời kỳ của David cho đến khi vương quốc bị chia đôi, nó có những điều nào mà chúng ta cần lưu ý? Nếu có thể được, xin ghi ra ngoài cái sổ của anh chị em đó, hay là ghi thẳng vào trong cái sách học cũng được ha. Chúng ta ghi một La Mã từ David đến Roboam. Từ David đến Roboam, một La Mã. Số một nhỏ, vương quốc thống nhất. Chúng ta ghi vào khoảng câu thứ 6 của trang 176 đi. Chúng ta còn nhớ David sống vào khoảng năm nào trước Chúa? Năm nào?
Dạ, 1000.
1000 trước Chúa, dạ. Khi mà lên ngôi thì vua David đã thống nhất vương quốc Israel, thống nhất của quốc gia Do Thái đó. Đồng thời, David cũng đã chinh phục các nước lân bang. Mà ở trong sử ký nhất đoạn 14 câu 17 có chép đó, danh của David đồn ra trong khắp các nước. Đức Giê-hô-va khiến cho các dân tộc đều kính sợ David. Có thể nói, thời trị vì của David trong 40 năm, vương quốc thống nhất Israel rất cường thịnh. Kinh Thánh cho biết như vậy ha. Và đến sự ký nhất đoạn 29 câu 28 thì chép là người, tức là David đó, băng hà, tuổi cao, tỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có và về sự vinh hiển. Salomon con trai người, cai trị thế cho người. Nghĩa là sau khi David băng hà rồi, thì Salomon con trai của David lên nối ngôi. Salomon con trai người cai trị thế cho người. Ở trong sử ký nhì đoạn 9 câu 22 thì chép, ấy vậy vua Salomon trỗi hơn các vua trên đất về sự khôn ngoan. Và ở trong sử ký nhì đoạn cũng đoạn 9 câu 27 thì chép là tại Jerusalem vua làm cho bạc ra thường như đá sỏi và cây bá hương nhiều như cây sung mọc ở nơi đồng bằng. Chúng ta có thể hiểu thời kỳ của David là thời kỳ vương quốc thống nhất Israel cường thịnh. Đến thời kỳ của vua Salomon, đời trị vì của Salomon thì có thể nói đây là thời kỳ vàng son hay là thời đại hoàng kim nhất của vương quốc thống nhất Israel. Nhưng mà rồi, ở trong sử ký nhì đoạn 9 câu 30-31 thì có chép là Salomon trị vì trên cả Israel trong 40 năm tại Jerusalem. Salomon an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành của David là cha người. Roboam con trai người cai trị thế cho người. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu coi đời cha, đời ông, tức là David đó, vương quốc thống nhất Israel rất cường thịnh. Đến đời cha là Salomon đó thì vương quốc thống nhất Israel là có một thời đại hoàng kim giàu có và nổi tiếng ha, có thế lực. Bây giờ đến đời cháu nội là Roboam thì sao đây? Chúng ta ghi số 2 nhỏ, vương quốc bị chia đôi. Vương quốc bị chia đôi. Ở trang 177 đó, Roboam sống khoảng năm 900 trước Chúa. Ông không phải là một vua tốt, nên 10 chi phái phía Bắc nổi lên chống lại ông. Họ chọn một vua khác không có thuộc dòng David để trị vì. Và 10 chi phái phía Bắc đó thành lập vương quốc Israel. Vài năm sau thì họ xây dựng một cái thủ đô gọi là Samari. Như vậy chúng ta nhớ ha. Sau khi Solomon băng hà rồi, Roboam lên nối ngôi. Nhưng mà vì không tốt, không được lòng dân, cho nên lúc bây giờ 10 chi phái đó, họ lập vương quốc Israel. Và chọn một vua khác không phải là Roboam. Chúng ta nhớ ha, chọn Jeroboam, không có thuộc dòng hoàng tộc, lên là vua. Bây giờ thì còn lại mấy chi phái? Mấy chi phái anh chị em? Dân Israel có 12 chi phái. Bây giờ 10 chi phái phía Bắc thì lập vương quốc Israel rồi. Thủ đô là Samari rồi. Bây giờ còn lại 2 chi phái phía Nam. Họ vẫn trung thành với dòng dõi của David, với nhà của David. Và 2 chi phái phía Nam này lập thành vương quốc gọi là vương quốc Judah. thủ đô là Jerusalem. Như vậy chúng ta nhớ ha. Chúng ta nhớ chỗ này bởi vì cái phần thánh kinh lịch sử buổi tối hôm nay nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta hiểu, chúng ta nhớ được thì về sau có những phần kinh thánh liên hệ, những bài học liên hệ đó, chúng ta đều có thể nhớ ra.
Cô à.
Cả hai, dạ.
Dạ, vậy hai cái chi phái đó là hai chi phái tên gì vậy cô?
Hai chi phái đó là Benjamin và Judah. Cho nên vương quốc phía Nam gọi là vương quốc Judah, là lấy tên một trong hai chi phái đó. Cho đến thời điểm này, người Israel vẫn được gọi là người Israel. Chúng ta nhớ trong thời kỳ của Môi-se, trong thời kỳ của Joseph, thì gọi là người gì? Người Israel gọi là người gì? Người Hebrew, phải không? Chúng ta nhớ khi Joseph ở trong nhà của Potiphar đó, thì vợ của Potiphar theo chọc ghẹo Joseph, mà cuối cùng tố cáo với ông chồng là cái thằng mọi Hebrew này đem về nhà làm chi mà để cho nó ghẹo chọc tôi, phải không? Rồi cho chúng ta thấy cho đến thời kỳ Môi-se, Môi-se giết một người đốc công, một người gì đó để vùi thay xuống cát đó. Rồi sau đó hai người Hebrew cãi nhau và Môi-se can thiệp thì họ nói gì? Bộ muốn giết tôi nữa hay sao? Giống như giết cái người ngày hôm qua đó. Cho đến thời điểm đó vẫn gọi là người Hebrew. Nhưng mà chúng ta lưu ý, đến lúc này thì vương quốc thống nhất Israel kể từ đó gọi là người Israel. Rồi về sau nữa, chúng ta cũng tìm hiểu lý do tại sao gọi dân Israel là dân gọi là người Judah. Bởi vì sau những cuộc lưu đày đó thì chỉ có vương quốc Judah trở về thôi ha. Như vậy thì chúng ta thấy nè, sau khi mà vương quốc thống nhất Israel bị chia làm hai, làm lưỡng vương quốc rồi đó, cả hai vương quốc này vẫn tiếp tục tồn tại giống như là hai nước độc lập vậy. Và lần hồi thì họ thế nào? Xa cách Chúa. Nhiều thế kỷ sau đó, Chúa dùng hai đế quốc rất hùng mạnh lúc bây giờ. Một là đế quốc Assyria, hai là đế quốc Babylon, để hình phạt tội lỗi của họ, tội lỗi của cả hai vương quốc này. Bây giờ chúng ta ghi ở trang 178 câu 14 đó. Sự sụp đổ, hay là mã sự sụp đổ của vương quốc Israel phía Bắc. Chúng ta thấy người Assyria đó, thật sự họ muốn tấn công. Họ tấn công từ phía Bắc, nhưng mà là thực lòng họ cũng muốn chiếm luôn Jerusalem ở vương quốc Judah phía Nam. Mà họ không làm được cái điều đó. Họ không chiến thắng được, không chiếm được. Tuy nhiên, người Assyria chiếm được vương quốc phía Bắc vào khoảng năm 700 trước Chúa. Tiêu diệt kinh đô Samari. Họ bắt dân Israel làm phu tù, đày đến đế quốc Assyria xa xôi. Bài học cho chúng ta biết như vậy. Tại sao dân Israel bị bắt làm phu tù, bị đày qua Assyria? Ở trong các vua nhì đoạn 17, câu 16, 17 có chép. Chúng nó khinh bỏ hết thảy giới mạng của Jehovah Đức Chúa Trời mình. Tự đúc lấy hai tượng bò con, cùng làm thần tượng Asira, thờ lại hết thảy cơ binh trên trời và thờ phượng ba anh. Chúng cũng đưa con trai, con gái mình qua lửa. Là thờ phượng thần Moloch đó. dùng tà thuật, tin bói khoa, chuyên làm điều dữ trước mặt Đức Giê-hô-va để chọc giận Ngài. Chúng ta biết rằng tội lớn nhất mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc nhất là tội tà dâm thuộc linh. Chúa dùng nhiều tiên tri để cảnh cáo dân sự của Chúa mà họ vẫn không nghe. Cho nên cuối cùng, Chúa dùng đế quốc Assyria để trừng phạt vương quốc phía Bắc là vương quốc Israel. Họ bị lưu đày. Bây giờ chúng ta ghi số 2 La Mã là sự sụp đổ của vương quốc Israel phía Bắc. Bây giờ chúng ta ghi số 3 nhỏ, sự sụp đổ của vương quốc Juda. Sự sụp đổ của vương quốc Juda. Ở phần dưới của câu 14 đó, khoảng 100 năm sau. Thật ra ở đây tài liệu mà chúng ta học, soạn giả dùng con số tròn. Còn ở trong tài liệu thánh kinh lịch sử, ở trong lịch sử tuyển dân đó, về sau này nếu anh chị em có dịp học, chúng ta sẽ bắt gặp con số là 135 năm sau hay 138 năm sau, thì chúng ta cũng đừng ngạc nhiên ha. Cái con số đó có một cái sự sai biệt như vậy. Ở đây dùng số tròn để cho chúng ta dễ nhớ. Khoảng 100 năm sau, Đức Chúa Trời cũng phạt vương quốc Juda phía Nam bằng cách để cho đế quốc Babylon chinh phục kinh đô Jerusalem của Juda bị phá hủy cùng với đền thờ do vua Salomon đã xây. Lần này, dân sự bị lưu đày làm phu tù qua xứ Babylon. Daniel là một trong những phu tù bị bắt đi. Như vậy, chúng ta thấy vương quốc phía Bắc bị lưu đày rồi bởi đế quốc Assyria. Bây giờ, 100 năm sau thì vương quốc phía Nam cũng không tránh khỏi hình phạt lưu đày. Bởi vì ở phần trên chúng ta thấy đó, cả hai vương quốc sau khi vương quốc thống nhất Israel chia đôi, họ sống như là hai quốc gia độc lập và họ dần dần lìa xa Đức Chúa Trời. Họ thờ Đức Chúa Trời, đồng thời họ cũng thờ hình tượng nữa. Đó là điều mà Đức Chúa Trời gọi là, Kinh Thánh gọi là đi dẹo hai bên đó. Cho nên, vì tình trạng như vậy mà Đức Chúa Trời đã hình phạt họ. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần lưu ý ở đây. Khi dân sự của Chúa ở vương quốc phía Nam, Juda đó bị lưu đày, thì trong đó có tiên tri Daniel. Mà theo Kinh Thánh ghi lại ở trong Jeremy, thì sau 70 năm, vương quốc Juda phía Nam được hồi hương. Còn vương quốc Israel phía Bắc, chúng ta thấy họ tản lạc khắp thế giới rồi, mất tiêu luôn trên bản đồ thế giới. Họ không hề hồi hương. Đây là điểm chúng ta cần học thuộc lòng. Vương quốc Juda phía Nam sau 70 năm như Đức Chúa Trời đã định, họ được hồi hương. Và chúng ta cũng học biết có 3 đợt hồi hương. Đợt thứ nhất do Zorobabel lãnh đạo. Đợt thứ hai do Ezra lãnh đạo. Đợt thứ ba do Nehemi lãnh đạo. Và chúng ta cũng học biết ở trong các sách lịch sử đó, thì chúng ta thấy là khi Zorobabel lãnh đạo dân sự của Chúa, đoàn hồi hương thứ nhất trở về, trong cái đợt hồi hương đó, họ đã tu sửa lại đền thờ. Ở trong đợt thứ hai do thầy tế lễ Ezra lãnh đạo đó, thì Ezra đã chỉnh đốn lại tình trạng đạo đức tâm linh của dân sự Chúa. Và đợt thứ ba do Nehemi lãnh đạo thì chúng ta biết là xây sửa lại vách thành Jerusalem. Anh chị em nhớ hết không? Nếu không nhớ hết thì cố gắng ha. Bởi vì những cái này nó có một cái như một mắt xích mà chúng ta cần học thuộc lòng để về sau còn sử dụng nữa. Chúng ta thấy rằng bài học cho biết như thế này. Khi vương quốc Israel sụp đổ đó, thì vua Assyri đó bắt dân Israel lưu đày. Và vị vua đó tên là Sargon đệ nhị. Những người phu tù này phải đi bộ khoảng chừng 623 dặm, tức là khoảng 996 km 8, gần 1.000 cây số. Thấy không? Chúng ta tưởng tượng như từ Sài Gòn ra Hà Nội đi 1.700 mấy chục đó. Ở đây là gần 1.000 cây số đi bộ. Và họ bắt lưu đày những ai? Bài học cho chúng ta biết là tất cả những người quan trọng. Rồi các tài liệu của vua Assyri đó là Sargon đệ nhị cho chúng ta biết. Người Assyri cũng giống như người Babylon, chỉ bắt một phần dân chúng làm phu tù. Nhưng mà cái mục đích của họ rất là thâm sâu nha, câu 21 đó. Để ngăn chặn các cuộc nổi loạn mai sau. Người Assyri và về sau người Babylon cũng giống như vậy. Đài các lãnh đạo quốc gia mà họ đã chiếm. Bởi vì sao? Những cái người lãnh đạo này có thể tổ chức kháng cự chủ mới của xứ sở họ. Trong đó gồm có các hoàng tử, các tướng lãnh quân đội, các thầy tế lễ. Chỗ này thấy quen quen phải không? Không biết thầy Minh, cô Dung và Diễm Phúc có thấy quen quen cái chỗ này không? Giống Việt Cộng quá ha. Đế quốc Assyri, đế quốc Babylon đã làm điều đó. Và như vậy thì sau khi dân sự của Chúa trở về, từ đó về sau có thể gọi là người Juda rồi đó ha, người Israel có thể gọi là người Juda rồi đó. Nhưng mà ở trong trang 181 chúng ta cần lưu ý chỗ này. Có hai điều mà chúng ta cần phải nhớ về dân Israel còn lại ở trong xứ. Ở phía nam thì hồi hương như vậy chúng ta biết rồi, nhưng ở phía bắc thì sao? Sargon đệ nhị không chỉ bắt 27.290 người quan trọng nhất đi khỏi vương quốc Israel để làm phu tù, nhưng mà đem dân các nước đã bị ta chinh phục đến đây ở, tức là đến cái chỗ của vương quốc Israel phía bắc đó ở. Như vậy thì sao? Tất cả những người quan trọng của vương quốc phía bắc Israel bị đi đài rồi, thì vua Sargon đề nghị đem những cái người từ các cái nước mà ông đã chiếm đó, đem đến để thay thế chỗ đó. Và tiếp theo đó là gì? Người Israel phu tù không hề được hồi hương. Nhưng mà đối với những người Israel còn sót lại trong xứ, họ làm gì? Họ không có vâng lệnh Đức Chúa Trời, cho nên họ cứ gã lẫn lộn với những cái người dân của các nước khác đến ở trong xứ đó. Và sinh ra một giống dân mà Kinh Thánh gọi là người Samri. Cái điểm thứ hai, họ dần dần, phải nói rất nhanh chóng, quên Chúa, quên Đức Chúa Trời của họ. Câu 28 nói rõ đó. Dần hồi người còn ở lại trong xứ Israel bắt đầu đánh mất đặc điểm của họ là dân sự Đức Chúa Trời hằng sống. Không vâng lệnh Đức Chúa Trời, cưới gả với người lạ đã đến trong xứ, rồi nhanh chóng quên Chúa. Dân lai tạp này cuối cùng được gọi theo tên kinh đô của xứ. Nói cách khác, họ được gọi là người Samari. Như vậy chúng ta biết lịch sử của người Samari rồi ha. Và chúng ta cần nhớ hai cái điểm quan trọng ở trong cái phần này. Điểm thứ nhất là dân Israel còn lại trong xứ, họ đã không có vâng lệnh Đức Chúa Trời, họ quên cái điều Đức Chúa Trời dặn. Họ cưới gả với những người lạ đến ở trong xứ. Điểm thứ hai, họ nhanh chóng quên Chúa. Và câu 29 ở trang 182 cho chúng ta biết. Tôi đề nghị học thuộc lòng câu 29 và câu 30. Như vậy, người Samari bắt nguồn từ hôn nhân lai tạp của dòng dõi người nghèo còn lại trong vương quốc Israel, với người được đem đến thay thế người bị bắt làm phu tù, tức là dân đến từ các nước ngoại bang khác. Mà chúng ta biết, từ các nước ngoại bang khác khi đến, thì họ đem theo thần tượng của họ để họ thờ. Tất nhiên, trong sự cứ gã lẫn lộn đó, dân sự của Chúa cũng bắt đầu thờ những thần tượng. Đây là một cái điều hết sức là kinh khủng ha. Vào khoảng năm 700 sau Chúa, vì tội thờ thần tượng của vương quốc Israel, Chúa dùng đế quốc Assyri. Cái chỗ này tôi nghĩ là 700 trước Chúa ha, chúng ta sửa lại cái lỗi của Ấn Công đó. Chúa dùng đế quốc Assyri để hình phạt dân Israel. Quân Assyri phá hủy toàn xứ kể cả kinh đô Samari, bắt người quan trọng hàng đầu của vương quốc đi làm phu tù. Những người phu tù này không hề trở về Israel. Như vậy, chúng ta đã biết về người Samari rồi. Bây giờ, trở lại với cái phần tiếp theo đó, thì chúng ta thấy cái nguyên nhân đưa đến cái mối thâm thù giữa người Do Thái và người Samari, giữa người Do Thái thuần chủng và người Samari là gì? Chúng ta ghi 4 La Mã ở trang 184 đó. Xin chúng ta ghi 4 La Mã nguyên nhân đưa đến lòng thù ghét đó. Nguyên nhân đưa đến thâm thù. Hai chấm. Ngang với cái chữ lý do thứ nhất đó, chúng ta đề là nguyên nhân thứ nhất. Số một nhỏ. Chúng ta biết là người Do Thái thuần chủng và người Do Thái lai đó, là những người Samari đó, họ đã không ưa với nhau rồi. Nhất định như vậy. Người Do Thái thuần chủng tỏ ra khinh bỉ người Samari. Ở đây, khi mà Ezra dẫn dân sự của Chúa trở về, Zorobabel dẫn dân sự của Chúa trở về, mặc dù Ezra đoạn 4 câu 1 đến câu 4 ghi chép lại, nhưng chúng ta biết rằng trong cái đợt hồi hương đầu tiên đó, thì dân Juda bắt đầu xây lại đền thờ, tu sửa lại đền thờ hay là xây lại đền thờ. Cái đền thờ thứ hai này chúng ta nhớ do Zorobabel xây ha. Chúng ta thấy ngoài cái đền tạm là đền thờ di động ra, thì đền thờ thứ nhất Salomon xây đã bị phá hủy bởi người Assyri. Bây giờ Zorobabel dẫn dân sự trở về hồi hương đó, thì xây lại cái đền thờ thứ hai. Và đền thờ thứ ba ai xây, anh chị em nhớ không? Ai xây?
Dạ, vua Herod.
Herod nào?
Dạ, Herod đệ nhất. Herod,
Phải không? Xin nói rõ hơn chút xíu đi. Herod nào đã xây đền thờ thứ ba? Herod thì đúng rồi, nhưng mà là Herod nào?
Herod mà cha của...
Không nhớ. Dạ, Herod cha đúng rồi, Herod đại đế đó. Ha, Herod đại đế, dạ. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây, khi dân sự của Chúa trở về, đền thờ thứ hai được xây. Nó không có đẹp bằng đền thờ thứ nhất. Và nếu mà chúng ta đọc kỹ cái phần thánh kinh lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng những cái người lớn tuổi mà họ nhìn lại cái đền thờ mới vừa xây dựng lại đó, họ thế nào? Họ vừa mừng mà vừa khóc. Tại thấy nó không có đẹp như hồi xưa ha. Rồi, bây giờ thì khi mà dân Giu-đa bắt đầu xây đền thờ thứ nhì, chúng ta lưu ý cái chỗ này ha. Dân Giu-đa, ở đây bắt đầu gọi là dân Giu-đa rồi đó. Tại vì người Israel đi mất biệt rồi. Chỉ còn vương quốc Giu-đa, người Giu-đa trở về thôi. Cho nên dân Giu-đa bắt đầu xây đền thờ thứ nhì tại Jerusalem để thay thế cho đền thờ của Salomon xây mà bị quân Babylon phá hủy đó. Thì thế nào? Người Samari làm gì? Đề nghị giữ phần, được giữ phần. Nhưng mà cái lý do mà người Giu-đa không cho người Samari giữ phần là gì? Ở trong cái phần B của câu 38 giải thích rất là rõ, mà bắt buộc chúng ta cũng phải nhớ rất là kỹ. Đó là vì biết người Samari vừa thờ hình tượng, vừa thờ Đức Chúa Trời, nên người Do Thái đã từ chối sự giúp đỡ đó, sự cộng tác đó. Và đó cũng là lý do mà chúng ta thấy rằng người Samari ở xung quanh người Do Thái đó, khi mà bị từ chối như vậy thì làm cho dân sự của Chúa ngã lòng. Và người Do Thái gọi người Samari là kẻ thù. Bây giờ, một phần khác nữa của thánh kinh lịch sử cho chúng ta thấy trong Nehemi đó là trong đợt hồi hương thứ ba. Tôi xin nhắc lại ha. Đợt hồi hương thứ nhất do Zorobabel lãnh đạo xây dựng lại đền thờ lần thứ hai, đền thờ mà Salomon bị phá hủy rồi đó. Rồi đợt hồi hương thứ hai, Ezra chỉnh đốn lại tình trạng đạo đức tâm linh của dân sự. Đợt hồi hương thứ ba do Nehemi lãnh đạo thì thay sửa lại vách thành Jerusalem, không phải là đền thờ mà là vách thành Jerusalem. Thì bây giờ thế nào? Thống đốc của người của xứ Samari đó tên là Sanballat, ông ta làm gì? Nổi giận, chế giễu, cách đây một thứ tư thì chúng tôi cũng có học đến cái chỗ này. Người Samari họ nói người Giu-đa là coi kìa, bức tường mà dân sự của Chúa đang xây đó, người Giu-đa đang xây đó, một con chồn mà nó trèo lên là cũng đủ sập, chứ dễ chế giễu. Chúng ta thấy chọc giận dân sự của Chúa nữa. Như vậy thì cái lý do đầu tiên gây thù ghét giữa người Do Thái và người Samari đó là khi người Do Thái không có nhận sự trợ giúp để mà tái thiết cái đền thờ. Họ chống lại cái việc tái thiết đền thờ cũng như xây sửa lại vách thành Jerusalem. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên ha. Bây giờ ở trang 185 chúng ta ghi số 2 nhỏ, nguyên nhân thứ hai. Lý do thứ hai đưa đến lòng thù ghét ở trang 185 câu 41 đó. Từ tác phẩm của Josephus, chúng ta biết Sanballat xây một đền thờ kình địch trên núi Garisim trong xứ Samari để người Samari khỏi phải thờ phượng trong đền thờ mới tại Jerusalem. Chúng ta thấy ngay chỗ này thiệt là buồn ha. Xây đền thờ mà là xây đền thờ kình địch, sao kỳ vậy? Tôi không hiểu là soạn giả cố ý dùng chữ này hay như thế nào, hay là muốn nhấn mạnh cái sự thâm thù giữa giữa người Samri và người Giu-đa. Nhưng mà nói rằng xây một cái đền thờ kình địch trên núi Garisim ở trong xứ Samri. Còn cái đền thờ thứ hai đó thì ở trong xứ nào? Ở vùng nào? Đền thờ Jerusalem ở vùng nào? Anh chị em nhớ không?
Ở Judah.
Yeah, ở vùng Judah ha. Như vậy thì chúng ta thấy xây cái đền thờ mà gọi là đền thờ kình địch với cái mục đích là gì? Không có muốn người Samri đến để thờ phượng Chúa ở tại Jerusalem. Ở đây cái đền thờ thứ nhì được xây lên đó. Và như vậy cũng chưa có đủ đâu. Vì cớ người Samri muốn cho dân Samri không có, người Samri không có đi đến Jerusalem, thì bây giờ xây một cái đền thờ riêng ở trên núi Gerasim. Nhưng mà khoảng 100 năm sau Chúa, khoảng năm 100 sau Chúa, thì người Do Thái làm gì? Tấn công Samri và phá hủy cái đền thờ của người Samri. Tuy nhiên, dẫu đền thờ không còn, người Samri vẫn tiếp tục thờ phượng và giữ các lễ tôn giáo trên chính núi này, tức là núi Gerasim đó. Và ở trong bài học cho chúng ta biết là có một giáo sư Do Thái băng qua xứ Samri đến đền thờ Jerusalem. Thì một người Samri gặp ông, hỏi ông đi đâu, thì vị giáo sư nói rằng đi đến Jerusalem để cầu nguyện. Thì người Samri gọi đền thờ của người Juda đó là cái nhà đáng nguyền rủa. Chúng ta thấy là cái tình trạng mà thâm thù đó mỗi lúc một trầm trọng, một gia tăng. Câu chuyện ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 4 cũng nhắc cho chúng ta nhớ lại khi Chúa Giêsu gặp người đàn bà Samri bên giếng Sychar. Thì sau khi trò chuyện, người đàn bà này hỏi Chúa Giêsu, vậy bây giờ chúng tôi phải thờ phượng Chúa ở đâu? Bởi vì cái thói quen của người Samri là lên núi Gerasim để thờ phượng, mặc dù đền thờ không còn. Nhưng mà họ vẫn coi đó là ngọn núi thánh, là nơi để đáng để cho họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào ở trong câu gốc của chúng ta đó. Câu gốc mà chúng ta chọn buổi tối hôm nay đó là nhắc nhở cho chúng ta một lần nữa về sự thờ phượng mà người Samri vốn đã có một cái sự sai lầm. Chúa Giêsu nói rằng nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi. Khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Lấy tâm thần và lẽ thật, thờ phượng Chúa với lời của Chúa, với Đức Thánh Linh của chính Đức Chúa Trời, thì đó là thờ phượng mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Chứ không phải ở chỗ này hay ở chỗ kia. Như vậy thì chúng ta thấy câu trả lời của Chúa Giêsu cho người đàn bà Samri rất là rõ ràng cho chúng ta ngày hôm nay có thể áp dụng được nữa. Như vậy thì chúng ta nhớ hai cái nguyên nhân đưa đến cái mối thâm thù ha. Thứ nhất đó là họ bị khước từ, không có cho dự phần trong những cái lần tái thiết, những lần xây dựng đó. Thứ hai là đền thờ của họ bị phá hủy ở trên núi Gerasim. Phần cuối cùng thì chúng ta thấy là người Samri từ chối Chúa. Xin ghi ở câu 48 của trang 186 đó, xin ghi bên ngoài 5 La Mã. Người Samri từ chối Chúa. Tại sao người Samri không có đón tiếp Chúa Giêsu? Tại sao? Tại vì Chúa muốn đi tới Jerusalem, cho nên họ không có muốn đón tiếp. Và chính vì lý do đó đó mà các môn đồ của Chúa muốn xin lửa từ trời đến để mà giết họ. Nhưng mà Chúa Giêsu quở trách các môn đồ. Xin chúng ta học kỹ câu 49. Chúng ta phải cảnh giác trước chính nguy hiểm này. Rất có thể chúng ta thật sự sốt sắng với Chúa Giêsu, nhưng tỏ lòng tận hiến ấy cách trái ngược với thái độ và ý muốn của Ngài. Ví dụ, người không muốn liên hệ với người Do Thái, không giúp ngay cả khi họ thiếu thốn vì họ giết Chúa Giêsu. Những người mà nghĩ rằng người Do Thái đã giết Chúa Giêsu, và đó là lý do mà không có muốn liên hệ, không có muốn giúp đỡ. Nhưng mà thực sự có một bài hát chúng ta nhớ ha. Ai đã giết Chúa tôi? Ai đã giết Chúa tôi? Người Giuđa hay người La Mã? Không, chính anh, chính tôi và bạn đã đóng đinh giết Ngài. Cái bài hát đó rất là hay, dạy cho chúng ta, nhắc nhớ cho chúng ta một điều. Chính chúng ta cũng là người dự phần đóng đinh Chúa nữa, vì cớ tội lỗi của mỗi một chúng ta, chứ không phải người Giuđa hay người La Mã. Đó là cái lý do mà ở đây nói rằng có người không muốn liên hệ với người Do Thái vì nghĩ là người Do Thái chính là người đã đóng đinh, đã giết Chúa. Và như vậy thì có khi mình quá yêu Chúa mà mình bày tỏ một thái độ gần như là sai trật ha. Người không nói chuyện với hàng xóm của mình vì họ thuộc chủng tộc khác hay theo tín điều khác. Cái này thì chắc chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều. Hàng xóm của chúng ta, thí dụ là một người thuộc tôn giáo khác, thí dụ như là Phật giáo, Cao Đài hay là Công giáo, thí dụ vậy đi ha. Chúng ta có nói chuyện với họ không? Có giao tiếp bình thường không? Hay là như trong phần này nói rằng không nói chuyện, tại vì họ không giống chúng ta, về phần tính điều không giống, hoặc là họ không phải là người Việt Nam, họ có thể là người Mỹ, họ có thể là người Do Thái, họ có thể là người Anh, người Hòa Lan, người Tây Ban Nha, người gì đó. Rồi mình nghĩ một cái sự phân biệt chủng tộc đó, mình không có muốn nói chuyện. Như vậy cũng là không đúng ha. Người vui mừng khi thành viên của tà giáo gặp tai nạn. Hai cái nhóm tà giáo lớn nhất mà chúng ta đã học qua là gì, anh chị em nhớ không? Có ai còn nhớ không?
Dạ, giờ hôm qua chứng nhân.
Dạ.
Dạ, đạo Mật Môn.
Dạ, dạ phải. Đó là hai nhóm tà giáo. Mà khi họ gặp tai nạn, mình vui mừng. Điều đó cũng không đẹp lòng Chúa. Phải không? Không đẹp lòng Chúa. Rồi gì nữa? Sự thù ghét giữa người cải chánh và người Công giáo tại Bắc Ái Nhĩ Lan. Miền Bắc của Ái Nhĩ Lan đó, thì những người cải chánh, tức là tin lành đó, và người Công giáo thù ghét nhau. Chúng ta thấy những cái điều này rất là, những cái tình trạng này rất là nguy hiểm. Và chúng ta cần phải để ý, để xem cách sống của chúng ta mỗi ngày như thế nào. Khi chúng ta biết rằng người Do Thái, người Giuđa đó và người Samri, họ thù ghét nhau, cho đến thời của Chúa Giêsu, họ vẫn còn tiếp tục thù ghét nhau. Đúng ra là người Giuđa khinh bỉ người Samri và người Samri thù ghét người Giuđa. Như vậy, chúng ta có cần suy nghĩ không? Trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày trên bước đường theo Chúa, mỗi anh chị em và tôi, chúng ta có thái độ nào đối với những người mà trong câu 49 này có đề cập tới đó? Chúng ta có coi thường, có khinh bỉ, có thù ghét những tội nhân, tức là những người chưa có tin nhận Chúa hay không? Chúng ta có kỳ thị, chúng ta có phân biệt chủng tộc, thậm chí phân biệt giai cấp đối với những người lân cận của mình hay không? Chúng ta có vui mừng khi mà những người thuộc nhóm tà giáo họ gặp nạn hay không? Chúng ta có giống như những người ở Bắc Ái Nhĩ Lan không? Chúng ta có xem thường người Công giáo hay chúng ta có thù ghét họ không? Ở trong cách sống mỗi ngày, đó là cách sống đạo. Mà chúng ta thấy ở đây, bài học buổi tối hôm nay nhắc chúng ta về người Samri. Cách đối xử của người Samri đối với dân Giu-đa, cũng như cái cách của người Giu-đa đối với người Samri. Khi Gia-cơ và Giăng xin lửa từ trời, thiêu hủy họ, vì họ không cho Chúa đi ngang qua Samri. Thì điều đó Chúa cho biết không có đẹp lòng Chúa. Cũng vậy đó, ngày hôm nay Chúa muốn mỗi chúng ta sống yêu thương tội nhân như Chúa đã yêu thương. Và bởi cách sống của chúng ta, những người chưa biết Chúa có thể tìm kiếm Ngài. Chúng ta cũng học được trong bài học này về sự thờ phượng phải lẽ mà Chúa Giê-xu đã phán dạy cho người đàn bà Samari. Xin Chúa cho chúng ta có những bài học buổi tối hôm nay thì chúng ta giữ lấy, áp dụng vào trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Không biết là trong phần này anh chị em có thắc mắc gì không? Anh chị em có thắc mắc gì trong cái phần người Samari này không? Tôi nghĩ bài học tối hôm nay rất là quan trọng và cần lắm, phải học thuộc lòng nhiều chỗ ha. Chịu khó, anh chị em chịu khó học. Bây giờ xin chúng ta mở ra ở trang 287 và 288 đó, chúng ta làm bài kiểm. Trước khi làm bài kiểm thì xin khoanh tròn những cái câu này. Câu 2, câu 3, câu 5, câu 7, câu 8, câu 10. Xin ghi là học thuộc lòng. Tôi lặp lại ha. Câu 2, câu 3, câu 5, câu 7, câu 8, câu 10. Bây giờ thì xin tất cả chúng ta phân chia ra nha. Mỗi người chúng ta sẽ trả lời một câu ở trong phần câu hỏi này để chúng ta có thể tự ôn bài tại chỗ. Sách phúc âm nào đặc biệt luận đến mối quan tâm của Chúa Giê-xu dành cho người Samari?
Luca.
Vào thời vương quốc bị chia đôi, ai làm vua Israel?
Roboam.
Dạ, Roboam. Vương quốc phía Bắc tên là gì?
Israel.
Dạ. Kinh đô là gì?
Samaria.
Samaria.
Dạ. Gồm bao nhiêu chi phái?
10.
Vương quốc phía Nam tên gì?
Giu-đa.
Thủ đô là gì?
Jerusalem.
Gồm bao nhiêu chi phái?
2.
Hồi nãy thầy Minh có nêu câu hỏi đó, nếu có thể chúng ta mở ngoặc, đó là chi phái nào?
Giu-đa và Benjamin.
Dạ, yeah. Wow, trí nhớ quá tốt ha, siêu ha. Trong hai vương quốc nào trung thành với nhà David?
Giu-đa.
Kể tên hai vị vua cai trị Jerusalem trên vương quốc thống nhất trước khi bị chia đôi.
David và Solomon.
David và Salomon. Ai xây đền thờ thứ nhất tại Jerusalem?
Salomon.
Sạc ngôn đệ nhị cai trị đế quốc nào?
Assyria.
Đế quốc nào bắt dân Israel đi làm phu tù?
Assyria.
Vào năm nào?
700.
700 trước Chúa. Ở trong cái chữ chữ C này đó, thì để chúng ta xem phụ lục 5 rồi chúng ta điền vô ha. Đế quốc nào đài dân Juda đi làm phu tù?
Babylon.
Babylon. Vào năm nào?
600 trước Chúa.
Dạ. Bây giờ qua câu thứ 8. Giải thích bằng lời của quý vị cho biết quốc gia Samri đã khai sinh như thế nào bắt đầu năm 700 trước Chúa. Xin mỗi người giải thích đi.
Họ cưới gả cùng dân ngoại, thờ lại hình tượng.
Dạ.
Rồi... họ không có được hồi hương.
Ở đây họ đâu có đi đâu mà hồi hương.
Người Juda, người Israel bị bắt đi không có được hồi hương.
Dạ, dạ. Phải.
Cưới gả dân ngoại thành dân Samari, hoặc những người nghèo của dân Israel còn lại.
Dạ đúng rồi đó. Các chi tiết thì đúng đó, nhưng mà cái thứ tự thì chưa đúng, phải không?
Dạ.
Ở đây nói là bắt đầu năm 700 trước Chúa, tức là bắt đầu từ lúc họ bị lưu đày. Những cái chi tiết thì Diễm Phúc đã nêu rất là chính xác. Tức là khi dân Israel bị lưu đày, cái điểm thứ nhất là người nghèo còn sót lại ở trong xứ. Điểm thứ hai Diễm Phúc cũng nêu rất rõ đó là họ cứ gả với dân của những nước khác đem đến đó, các ngoại bang, dân ngoại bang đưa tới đó. Cái điểm thứ ba là thế nào? Họ thờ lại của ngoại bang. Đó, để như vậy quốc gia Samri đã khai sinh như vậy đó. Họ không phải là dân Juda, không phải là dân Do Thái thuần chủng nữa. Vì sao quốc gia Israel đánh mất bản sắc dân sự của Đức Chúa Trời mình?
Những người dân Israel bị những người quan trọng bị bắt lưu đày qua xứ Assyri đó, thì họ không có trở về.
Yeah.
Rồi những người còn lại thì họ lập gia đình với những người ngoại.
Yeah. Hình như có cái tiếng gì đó nó lẫn vào ha.
Dạ, nhà hơi ồn để bấm.
Dạ. Như vậy thì chúng ta thấy người quốc gia Israel đánh mất bản sắc dân sự của Đức Chúa Trời vì cớ như thầy Minh nêu đó, là họ, những cái người mà cũng quan trưởng hay là những người quan trọng đó thì đều bị bắt làm phu tù hết. Rồi những người mà còn sót lại trong xứ thì lại cưới gả lẫn lộn, rồi sinh ra một cái dân Samari, rồi thờ lại các thần tượng của ngoại bang. Cho nên họ quên luôn họ là dân của Đức Chúa Trời ha. Câu thứ 10. Vì sao quốc gia Juda không đánh mất bản sắc dân sự của Đức Chúa Trời mình? Tại sao?
Vì sao 70 năm lưu đày ở Babylon họ đã trở về Jerusalem?
Dạ. Yeah. Nêu hai lý do chính của lòng thù ghét giữa người Samri và Do Thái. Thứ nhất là gì?
Thứ nhất là những người Samari họ muốn giúp đỡ những người Do Thái để xây thành, nhưng mà những người Do Thái họ khước từ. Rồi sau đó thì những người Samari họ làm ngã lòng dân sự.
Lúc mà xây dựng đền thờ cũng như lúc mà xây sửa vách thành Jerusalem á, họ muốn dự phần mà họ không có được, không được dự phần. Cái việc mà xây dựng xây sửa đó, họ không có được dự phần, cho nên họ ghét. Họ ghét thì họ phá bằng cách là họ chế giễu, họ nhạo báng. Họ đã tấn công người Giu-đa, làm cho dân sự của Chúa ngã lòng. Họ tấn công bằng lời thôi ha. Rồi sao nữa? Cái lý do thứ hai đó là về phía người Samri, bây giờ về phía người Do Thái.
Người Do Thái phá hủy đền thờ của người Samari trên núi Garisim.
Dạ, đúng rồi. Không cho họ giữ phần chớ, mà còn phá hủy cái đền thờ của họ trên núi Garisim nữa. Cho nên có một cái sự thâm thù và kéo dài cho đến thời của Chúa Giê-xu. Họ cũng không cho Chúa đi ngang qua. Chúng ta thấy cái sự thâm thù rất là đáng sợ. Và như vậy thì tối hôm nay chúng ta đã học cái phần người Samri. Không biết chúng ta có gì thắc mắc không? Hello, Diễm Phúc còn đó không?
Dạ còn cô.
Nếu mà không có gì thắc mắc thì cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng một lần nữa, tôi nghĩ rằng bài học tối hôm nay chúng ta cần học thuộc lòng nhiều chỗ, học thuộc lòng càng nhiều chi tiết càng tốt ha. Và xin xin mời Diễm Phúc cầu nguyện cho từ giờ mà chúng ta học vừa qua. Cảm ơn Chúa và cầu nguyện kết thúc.
Dạ.
Dạ.
Như là Chúa là trời thương, là đấng yêu nên chúng con, là đấng đã vì tội lỗi chúng con cho con một ngày để chết trên cây thập tự, cứu mọi chúng con và đem chúng con về lại hòa thuận lại với Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì tình yêu thương lớn lao của Chúa mà chúng con giờ này còn được ngồi đây để cùng nhau học về lời của Chúa, học về cuộc đời của Chúa, học về những lịch sử của dân Do Thái cũng như dân Samari ngày xưa. Thì chúng con biết thêm, chúng con ghi nhớ và chúng con ngợi khen Chúa về những công việc lạ lùng mà Chúa đã làm, cũng như những bài học về lòng yêu thương người đã người yêu thương những kẻ bắt bớ chúng con, cũng như những người không cùng tôn giáo với chúng con. Chúng con phải bày tỏ lòng yêu thương của chúng con ra để tình yêu thương chúng con dạ Chúa đó, để mọi người biết rằng tình yêu thương của chúng con đã từ Chúa mà đến. Chúng con làm sáng nhìn Chúa. Dạ Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã ở cùng lớp học chúng con trong buổi tối hôm nay. Chúa cũng mang đặt ban ơn cho cô Yến được sức khỏe, cũng được ơn Chúa trong buổi tối hôm nay. Cầu xin Chúa ngày thêm thêm sức cho cô, ngày càng ban phước mới cho cô luôn trong công việc hàng ngày, cũng như trong những ngày tháng sắp tới trong đời sống của cô. Chúa nhà ở cùng anh chị Minh Dung trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày nữa, như chính gia đình của con. Chúa ngài cũng nhớ đến anh chị em chúng con trong lớp học, những ai không tham gia được, xin Chúa ngài nhắc nhở và ngài an ủi, cũng như Chúa ngài viết giấy anh chị em chúng con để anh chị em con biết dành thời giờ cùng nhau học về Chúa với chúng con. Và Chúa trong đêm tới tâm ngủ nghỉ này, con xin Chúa ngài bao phủ những người chúng con, ngài ban lực thiên sứ ngài đóng trại xung quanh chúng con, bảo vệ chúng con trong giấc ngủ được một sự bình an, để sáng ra chúng con sống một ngày mới được khỏe mạnh và đẹp lòng Chúa nhiều hơn. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con giao phó mọi sự trong tay Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.
Amen. Cảm ơn Diễm Phúc. Cảm ơn tất cả, và Chúa ở cùng ban ơn cho thầy cô Minh Dung những phút tối hôm nay. Ngủ ngon ha.
Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Cảm ơn cô. Chúa cũng ban phước cô luôn. Dạ.
Dạ.
Chào cô.
Dạ, xin chào. Nope.